Luca, đoạn 5 từ câu 33 đến câu 39. Họ thưa Ngài rằng, môn đồ của dân thường kiên ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pharisee, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng, trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng, cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiên ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiên ăn vậy. Ngài lại lấy ví dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong, rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại, cũng không ai uống rượu cũ, lại đòi rượu mới vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn.
Một lần nữa xin kính chào Hữu Thánh trong tình yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Giêsu, Đấng sẽ tái lâm đúng theo lời Kinh Thánh. Dựa theo quan điểm của các nhà giải kinh, Tin Lành và Cơ Đốc giáo là những điều hoàn toàn mới mẻ với Do Thái giáo nói riêng và cả nhân loại nói chung. Nó trong bối cảnh của các sách Phúc Âm, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo có xu hướng cho rằng những điều cũ dựa theo truyền thống của dân Do Thái thì tốt hơn sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, bởi vì nó đã có từ lâu lắm rồi. Trong khi đó, Đức Chúa Giêsu xác định rằng sự dạy dỗ của Ngài đến từ ý muốn của Đức Chúa Cha, và nó không thể pha trộn hay dính dắp với công việc của Do Thái giáo trong bất kỳ hình thức nào. Lẽ thật này cũng được áp dụng cho Hữu Thánh ngày hôm nay trong sự nhận biết Chúa và làm theo lời dạy của Kinh Thánh. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Kính lạy Chúa Thánh Linh của chúng con, Đấng soi dẫn chúng con và nhắc nhở chúng con về mọi điều mà cứu Chúa Giêsu đã truyền. Con xin Chúa mở lòng của chúng con. Xin Chúa khiến cho người nói và người nghe được giao thông với nhau ở trong quyền phép của Ngài. Con tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc ghi rằng họ thưa Ngài rằng môn đồ của dân thường kiên ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pharisee, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống. Ngài đáp rằng trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiên ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiên ăn vậy. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy có ba nhóm môn đồ. Thứ nhất là môn đồ của Giăng Báp-tít, thứ hai là môn đồ của người Pha-ri-si, và thứ ba là môn đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu số 33 cho thấy thành phần lãnh đạo Do Thái giáo, cụ thể là người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, họ đưa ra vấn đề kiên ăn, cầu nguyện để lên án các môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Có lẽ họ cho rằng các môn đồ của Chúa chỉ bận tâm vấn đề ăn uống mà không dành thời giờ kiên ăn cầu nguyện theo như luật pháp của Cựu Ước. Đối với người Pha-ri-si, họ kiên ăn một tuần lễ hai lần. Luca đoạn 18 câu 12 cho chúng ta biết chi tiết này. Chúng ta không thấy Kinh Thánh đề cập các môn đồ của Giăng Báp-tít kiên ăn mỗi tuần bao nhiêu lần. Luca chỉ nói môn đồ của Giăng thường kiên ăn cầu nguyện, đoạn 5 câu số 33. câu hỏi đó là tại sao người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lại đặt vấn đề với Chúa Giê-xu liên quan đến sự kiêng ăn cầu nguyện ở đây? Câu hỏi của họ nghe có vẻ rất thuộc linh, phải không? Kiêng ăn cầu nguyện. Không phải vậy, thưa Hội Thánh. Không có thuộc linh chút nào. Thành phần lãnh đạo Do Thái giáo lên án, chỉ trích các môn đồ của Chúa Giê-xu bởi vì họ nhìn thấy mối liên hệ của Ngài đối với những người được mô tả là người thâu thuế và kẻ phạm tội. Đoạn 5 câu số 30. Thành phần này đang làm gì? Ở trong bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này, họ ngồi ăn đồng bàn với Đức Chúa Giê-xu tại nhà của Lê-vi, hay còn gọi là Ma-thi-ơ. Lê-vi đãi một bữa tiệc, mời hết các bạn của ông là những người thâu thuế, những người mà Kinh Thánh ghi rằng những cái kẻ phạm tội ở trong cái nhìn của Do Thái giáo. Và Lê-vi mời Chúa Giê-xu đến nhà của mình. Thưa Hội Thánh, tại đây cho thấy một sự thật. Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài quan tâm và tìm kiếm những người công bình, phải không? Những người ở bên ngoài đẹp đẽ, dường như rất là đạo đức, phải không? Không có. Kinh Thánh xác định rằng Ngài đến để gọi kẻ có tội. Luca đoạn 5 câu 32. Chúa đến để tìm kiếm và Ngài gọi những người có tội. Trong đó bao gồm hết thảy chúng ta, không phân biệt ai hết. Chúa gọi chúng ta. Chúa gọi đích danh tên của quý cùng ông bà anh chị em. Và tôi cho rằng không có kỷ niệm nào tốt lành hơn khi chúng ta nhận biết Chúa kêu gọi mình. Khi chúng ta nhận biết Ngài tha thứ hết tội ác của mình và ban cho mỗi người địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta chú ý. Từ chỗ lên án Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài, tiếp cận gần gũi với những người thâu thuế và kẻ có tội, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo tiếp tục lên án các môn đồ của Chúa Cứu Thế. Họ nói rằng các môn đồ của Ngài chỉ lo việc ăn uống mà không giữ sự kiêng ăn như các môn đồ của dân và môn đồ của họ. Thưa Hội Thánh, đây là chỗ mà luật pháp bị lạm dụng qua thái độ và lời nói của con người. Vì vậy, Chúa Giê-xu lập tức đưa ra sự dạy dỗ giống như rượu mới đối với người Pha-ri-si và các thầy thống giáo. Chúng ta xem Kinh Thánh, Ngài đáp rằng trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Luca đoạn 5 câu 34 và câu 35. Các nhà giải kinh cho rằng Đức Chúa Giê-xu mượn hình ảnh của tiệc cưới để nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Ngài mang lại niềm vui lớn cho mọi người, nhất là các môn đồ của Ngài. Họ không cần phải kiêng ăn khi đến dự tiệc cưới. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu cũng đưa ra lời tiên tri về sự chết của Ngài trong tương lai. Và lúc đó thì các môn đồ của Chúa sẽ kiêng ăn. Lời phán của Đức Chúa Giê-xu đã vạch trần bộ mặt thật của thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Hay có thể nói, họ đưa ra vấn đề kiêng ăn cầu nguyện chẳng có thiêng liêng gì cả, chẳng có mục đích gì cả. Nhưng mà họ muốn lên án và chỉ trích Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Họ không muốn nhìn thấy mối liên hệ gần gũi giữa Đức Chúa Giê-xu với những người mà họ định nghĩa là kẻ tội nhân. Thưa Hội Thánh, ông bà, anh chị em thân mến, ngày hôm nay cũng có một số người lạm dụng thẩm quyền của Kinh Thánh. lạm dụng thẩm quyền của giáo hội để đưa ra những ý tưởng nghe có vẻ rất thuộc linh, làm cho người khác ngộ nhận về sự dạy dỗ của Kinh Thánh, ngộ nhận về đường lối của giáo hội. Đây chính là thành phần giả mạo hay tiên tri giả trong thời đại của chúng ta. Sau khi hội đồng Hội Linh kết thúc, tôi có dịp đến thông công với một số con cái Chúa ở Sydney đó. Họ thuê một căn nhà lớn lắm. Và sau khi chúng tôi đi coi bắn pháo bông thì về đó để tâm tình trò chuyện với nhau. Bắt đầu anh em chia sẻ với tôi những cái quẩn khúc ở trong tư duy của họ. Họ nói rằng mục sư, ở trong hội thánh người ta nói nếu như mà không có submit cái hiến chương của hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc đúng thời hạn quy định, mục sư hội trưởng có quyền xuống đóng cửa nhà thờ, rút license của các mục sư. Vậy thì tụi tôi đi nhóm ở đâu? Tôi nói cái này ở đâu ra vậy? Và còn rất nhiều những cái quẩn khúc ở trong tấm lòng của con dân Chúa mà nó hoàn toàn chẳng có cái nào nó phù hợp với đường lối của giáo hội. Và nó xuất phát từ những con người nhìn bên ngoài rất thuộc linh, nói những cái chuyện rất là thuộc linh, nhưng mà ở trong tấm lòng của những người đó chỉ là xác thịt mà thôi, không có thuộc linh. Trong thời của Chúa Giê-xu, Ngài từng dạy rằng hãy coi chừng tiên tri giả, tức là mấy ngàn năm về trước, phải không? Chúa nói rằng phải coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15-16. Cho đến thời kỳ Tân Ước, Phao-lô viết rằng có những người xưng mình biết Đức Chúa Trời nhưng theo việc làm thì đều từ chối Ngài. Tít đoạn 1 câu 16. Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh, câu này được dịch là họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Đây là những sự kiện có thật đã và đang xảy ra giữa vòng các hội thánh ngày hôm nay. Có những người tự xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng mà cái đó không có thật, bởi vì hành động của họ cho thấy họ chối bỏ thẩm quyền của Chúa. Đức Chúa Giê-xu khẳng định rằng các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, tức là kết quả từ trong các việc làm của con người sẽ cho biết ai là đầy tớ thật của Chúa và ai là tiên tri giả. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Xem trái thì biết cây. Cái đó Chúa Giê-xu phán, không phải tôi nói. Xem trái thì biết cây. Trở lại với Phúc Âm Luca, từ câu 36 đến câu 39 cho thấy Đức Chúa Giê-xu đưa ra một số hình ảnh tương phản để nhấn mạnh sự khác biệt giữa Do Thái giáo và sự dạy dỗ của chính Ngài. Hay nói cách khác, sự giảng dạy của Đức Chúa Giê-xu và đường lối của Do Thái giáo thì không thể pha trộn lẫn nhau liên quan đến tin lành về nước Đức Chúa Trời. Luca ký thuật rằng Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Song rượu mới phải đổ vào bầu mới. Một số nghiên cứu cho rằng khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài thiết lập một trật tự mới cho dân sự của Đức Chúa Trời nói riêng. Điều đó hàm ý rằng Đức Chúa Giê-xu Christ thiết lập hội thánh của Ngài trên đất này bởi sự hy sinh của chính Ngài, sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá. Vì vậy, sự cứu rỗi chỉ đến từ sự ăn năn tội và đức tin thật trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được cứu bởi đức tin. Chỉ vậy thôi. Có một tác giả của một bài thánh ca quen thuộc, ông viết rằng: ta nay được ơn cứu, gì nữa, không nhờ chi bạc hay là vàng. Sự cứu rỗi đến từ đức tin. Đức tin thật ở trong con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em thân mến, các học giả cho rằng Đức Chúa Giêsu không có tìm cách khi Ngài đến thế gian, nhưng mà Chúa không bao giờ tìm cách để đắp vá hay là chấp nối những cái chỗ sai trật, thiếu sót của Do Thái giáo. Chúa Giêsu đưa ra những sự dạy dỗ hoàn toàn mới, và nó đến từ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ví dụ như Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 33 đến câu 35 ghi rằng: các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Xong ta phán cùng các ngươi, đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Câu số 33 được trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước, Lê Vi Ký đoạn 19 câu 12, Dân Số Ký đoạn 30 câu 2, vân vân. Con cháu người Israel được dạy rằng phải giữ vẹn lời thề của mình đối với Đức Chúa Trời. Đây là luật pháp. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài xác định rằng đừng chỉ trời, đừng chỉ đất, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề thốt, bởi vì đó là ngai của Đức Chúa Trời, là bệ chân của Ngài và là thành của vua lớn. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, nếu như chúng ta xem lại toàn bộ Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 5, ông bà anh chị em sẽ thấy rõ những điều rất sâu nhiệm, rất mới mẻ từ trong sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu, và đó là những điều không hề mang tính cách đắp vá hay chấp nối liên quan đến công việc của Do Thái giáo. Chúng ta có thể nói Đức Chúa Giêsu chính là nền tảng duy nhất của Cơ Đốc giáo kể từ thế kỷ thứ nhất cho đến ngày hôm nay. Ngài là nền tảng bất di bất dịch của hội thánh trải qua mọi thời đại. Mọi sự trong thế gian đều có thể thay đổi. Con người có thể thay đổi, nhưng nền tảng của hội thánh thì sẽ không bao giờ thay đổi cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Một số người ngày hôm nay cho rằng tôn giáo nào cũng tốt. Tôi không biết mà anh chị em có nghe câu này không? Đạo nào cũng tốt, đường nào cũng về La Mã. Tuy nhiên, đây là điều chúng ta chú ý. Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian không phải để đắp vá hay là chấp nối những chỗ khiếm khuyết của tôn giáo trong xã hội loài người. Cơ Đốc giáo không có mang đến sự cải thiện cho các hình thức tôn giáo trong đời này. Không hề như vậy. Chúng ta không thể tin nhận Chúa mà vẫn còn ôm ấp những điều thuộc về niềm tin của cá nhân mình trong quá khứ. Ông bà anh chị em không thể vừa thờ lại Đức Chúa Trời nhưng cũng vừa thờ lại các thần tượng của thế gian. Sự việc này không thể chấp nhận được. Làm như vậy tức là chúng ta đi dẹo hai bên. Giống như hình ảnh của dân Israel trong thời của ước. Cơ Đốc giáo chẳng có can dự gì hay pha trộn với Do Thái giáo. Trong hình ảnh người ta xé một miếng áo mới mà vá áo cũ, như điều Chúa Giêsu phán. Bởi vì làm như vậy thì áo mới phải rách và miếng vẽ mới cũng không xứng với áo cũ. Tương tự như vậy, hội thánh chẳng có can dự gì hay pha trộn với các tôn giáo trong thế gian. Nói đến đây tôi sực nhớ, lâu lắm rồi, ông chủ tịch cộng đồng của tiểu bang Nam Úc gọi cho tôi. Ông mời tôi đến tham dự một buổi lễ cầu nguyện cũng vào cái dịp lễ Tết Nguyên Đán cầu nguyện cho đất nước, nghe rất là có ý nghĩa. Ông bà anh chị em biết, ở trong cái buổi lễ mà họ tổ chức như vậy đó, thì có đại diện tất cả các tôn giáo. Và mỗi người sẽ bước lên cái lư hương để cầm một cây nhang cắm vô đó và cầu nguyện cho đất nước. Tôi nói ông chủ tịch, tôi không thể làm cái đó bởi vì niềm tin của tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho đất nước, quê hương của chúng ta mà. Nhưng mà tôi không thể làm điều đó bởi vì chức vụ của tôi và đức tin của tôi. Xin Chúa cho chúng ta không có đi hai hàng, không có đi dẹo hai bên, vừa muốn Chúa, vừa muốn những điều thuộc về thế gian này. Nếu như ai đó sưu tầm theo đuổi các hình thức tôn giáo trong đời này, rồi đem áp dụng một số điều nào đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta đang xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Hãy suy gẫm điều Chúa Giê-xu phán ở đây. Điều thứ hai trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu đó là cũng không ai đổ rượu mới vào bầu giá cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Chúa Giê-xu thật tuyệt vời khi Ngài dùng những ẩn dụ hết sức là gần gũi đối với lại người Do Thái. Điểm nhấn mạnh của câu số 37 đó là đổ rượu mới vào bầu da cũ sẽ làm bể bầu da và không giữ được rượu. Điều này hàm ý rằng vấn đề kiêng ăn cầu nguyện của Do Thái giáo chẳng có can dự gì với Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Các môn đồ của Giăng Baptist và người Pha-ri-si có thể kiêng ăn cầu nguyện mỗi tuần 2 lần. Cũng chẳng có can dự gì với các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ sẽ kiêng ăn cầu nguyện, nhưng không phải trong thời điểm này, tức là thời điểm mà Đức Chúa Giê-xu đang ở với họ. Tuy nhiên, các môn đồ của Chúa sẽ kiêng ăn cầu nguyện khi Ngài bước lên thập tự giá, đổ huyết ở trên thập tự giá, theo như chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã hoạch định. Chúa Giê-xu không cần các môn đồ phải thỏa mãn tất cả sự đòi hỏi của Do Thái giáo để đi theo Ngài. Điều quan trọng mà các môn đồ cần phải thể hiện đó là đức tin của chính họ trong hành trình đi theo Chúa. Thưa Hội Thánh, ông bà, anh chị em thân mến, chủ đề của Hội đồng Bồi Linh 2024 nhấn mạnh đến đức tin của người thuộc về Chúa trong một thời kỳ có quá nhiều sự giả mạo và tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài của Hội Thánh. Chúng ta được kêu gọi để giữ vững đức tin của chính mình khi đối diện với những thách thức và cạm bẫy của thế gian. Đang khi ông bà chị em ngồi đây thờ phượng Chúa rất là bình an, phải không? Tôi nghĩ có nhiều điều vui mừng mà Chúa đặt ở trong lòng của chúng ta. Nhưng mà có một vài nơi, một nửa Hội Thánh không muốn đứng chung với lại tổ chức của giáo hội nữa. Và cũng có một chỗ khác thì người ta muốn tách rời Hội Thánh. Bởi vì ma quỷ nó gieo rắc sự nghi ngờ ở trong lòng của con người và khiến cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời bị dao động. Thưa Hội Thánh, tin lành của Đấng Christ là những điều rất tốt lành đối với người thuộc về Chúa. Sự giảng dạy của Chúa Giê-xu là những điều rất sâu nhiệm dành cho Hội Thánh của Ngài. Điều quan trọng mà chúng ta cần biết đó là đạo Chúa được ví sánh như rượu mới, và tin lành của Đấng Christ thì không thể bị pha trộn hay đồng hóa với các tôn giáo trong thế gian. Chúng ta không thể lấy bất kỳ hình thức nào của các tôn giáo trên thế giới để pha trộn với Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu khẳng định rằng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Bằng không thì chúng ta sẽ gặt lấy những thất bại trong hành trình đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh chiều hôm nay, đó là xin Chúa ban cho chúng ta sự nhạy bén thuộc linh để có thể phân biệt được đâu là điều thuộc về nước Đức Chúa Trời và đâu là điều thuộc về thế gian. Nó có thể là những điều hoàn toàn mới mẻ trong niềm tin của chúng ta, bởi vì sự dạy dỗ của Chúa đến từ trên cao, không phải đến từ thế gian này. Người Cơ Đốc có thể bị lên án, chỉ trích bởi vì đức tin của chúng ta trong Chúa Giê-xu, Đấng đã chết và sống lại để ban cho hết thảy người thuộc về Chúa sự sống đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng của Cơ Đốc giáo, và nó không thể pha trộn với bất kỳ học thuyết nào từ trong các tôn giáo của thế gian. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.